Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Có lẽ từ khi chúng tôi bắt đầu lớp dự bị hôn nhân đến nay, một số các bạn đã làm đám cưới, một số khác đang chuẩn bị cho ngày cưới. Và có lẽ cũng có những bạn mới tìm được người yêu và đang quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả các bạn và mong rằng các bạn đã không quên cầu nguyện để tìm biết ý Chúa trước khi quyết định. Ý Chúa luôn luôn phù hợp với lời Chúa. Vì vậy các bạn cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày để biết được chương trình và ý định của Chúa cho đời sống mình. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có nói rằng bạn và người bạn đời tương lai có nhiều điều giống nhau và hợp nhau, nên mới yêu nhau và muốn đi chung đường đời với nhau. Tuy nhiên, các bạn cũng có nhiều điều khác nhau mà có thể khi về sống chung sau này các bạn mới nhìn thấy. Lúc đó, xin các bạn đừng thất vọng hay lo lắng, nhưng hãy chấp nhận nhau. Và nếu cần, thì thay đổi những gì mình có thể thay đổi để đời sống hài hòa với nhau. Những khác biệt giữa vợ chồng có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, ảnh hưởng đó sẽ giúp ích hay đem lại tai hại là tùy cách chúng ta phản ứng trước những khác biệt đó. Một nhà tâm lý học nọ nói rằng, những điểm giống nhau giữa vợ và chồng có thể ví như tiền ta để dành trong ngân hàng. Còn những khác biệt thì giống như những món nợ mà ta phải trả. Nếu vợ chồng có nhiều điều giống nhau và ít điều khác nhau, thì đời sống sẽ thoải mái hơn vì vợ chồng ít bất đồng ý kiến với nhau và hai người không phải cố gắng nhiều để hòa hợp với nhau. Trái lại, nếu vợ chồng có nhiều điều khác biệt và ít điều giống nhau, thì đời sống chung sẽ có nhiều thách thức hơn vì cả hai sẽ phải cố gắng nhiều để có thể sống trong hài hòa với nhau. Trước hết chúng tôi nói đến những ích lợi khi vợ và chồng có những điều giống nhau. Nếu bạn và người phối ngẫu tương lai có nhiều điều giống nhau và ít những điều khác nhau, đời sống chung sẽ có nhiều lợi điểm, sẽ êm ả hơn, sẽ ít có xung đột hay bất đồng ý kiến. Ngoài điều kiện căn bản là có chung một niềm tin và một chí hướng, nếu bạn và người yêu có thêm những điểm tương đồng sau đây, các bạn sẽ dễ thông cảm với nhau và đời sống chung của các bạn sẽ dễ hài hòa, êm ấm. Trước hết là hai người cùng lớn lên trong một môi trường và trong một hoàn cảnh giống nhau. Nếu bạn và người yêu là người bạn đời tương lai, cùng sinh ra trong gia đình tin Chúa, cùng sống trong một thành phố, cùng sinh hoạt trong cùng một hội thánh, lớn lên trong cùng một thời, cùng trải qua những biến chuyển xã hội giống nhau và có thời thơ ấu giống nhau, các bạn sẽ có nhiều lợi điểm để vợ chồng thông cảm với nhau. Trước hết, vì có cùng một niềm tin, cùng một quê hương và cùng một khung cảnh sống, các bạn sẽ có lối suy nghĩ, lối làm việc, cách sống giống nhau. Hai vợ chồng có những kỷ niệm của thời thơ ấu tương tự nhau. Bạn của người này cũng là bạn của người kia. Gia đình đôi bên biết nhau và gần nhau. Nhờ lớn lên trong khung cảnh giống nhau, được giáo dục theo những giá trị tương tự như nhau. Vợ chồng bạn sẽ dễ dàng có những tư tưởng và những chủ trương giống nhau. Và nhờ đó, hai người dễ đồng ý với nhau và thông cảm với nhau trong nhiều phương diện. Ví dụ như hai người cùng sống ở thành thị hoặc cùng lớn lên trong miền đồng nội, cha mẹ cùng làm nghề buôn bán hoặc đều là công nhân viên, cùng trải qua thời kỳ chiến tranh hay thời kỳ hậu chiến tranh, vân vân. Những điểm tương đồng đó sẽ giúp các bạn có cùng một cái nhìn về cuộc đời, có cùng một suy tư, một quan niệm sống. Và nhờ đó, vợ chồng các bạn sẽ dễ trò chuyện với nhau và dễ dàng thông cảm nhau. Điểm tương đồng thứ hai đem lại nhiều lợi ích cho vợ chồng các bạn trong tương lai. Đó là hai người có cùng một trình độ học vấn và sự hiểu biết giống nhau. Nếu vợ chồng bạn có trình độ học vấn ngang bằng nhau và tầm hiểu biết cũng tương tự như nhau, sẽ có nhiều lợi điểm trong đời sống chung. Vì sự hiểu biết ngang bằng nhau, vợ chồng bạn sẽ dễ có những suy nghĩ giống nhau. Cách đối ứng với đời sống vì vậy cũng tương tự như nhau. Vì trình độ hiểu biết và tri thức ngang nhau, các bạn sẽ đỡ được người này có mặc cảm với người kia, hoặc người này bị người kia xem thường. Vì hai vợ chồng có những quan điểm giống nhau trong nhiều vấn đề, nên sẽ dễ có cùng một chí hướng trong đời sống và có thể làm việc chung với nhau một cách dễ dàng. Điều thứ ba, khi hai người giống nhau sẽ đem lại lợi điểm trong đời sống vợ chồng, là hai người có cùng một mục tiêu và cùng đeo đuổi những giá trị giống nhau. Nếu hai vợ chồng bạn cùng xem trọng giá trị tâm linh hơn vật chất, cùng quan tâm đến việc xây dựng đức tin hơn là làm giàu hay là tìm kiếm danh vọng, và nếu bạn và người phối ngẫu tương lai cùng xem gia đình là ưu tiên hàng đầu của cuộc đời, thì các bạn sẽ dễ đồng ý với nhau trước những quyết định lớn hay nhỏ trong đời sống hàng ngày. Trái lại, nếu mỗi người đeo đuổi những giá trị khác nhau, khi đứng trước những quyết định liên quan đến thì giờ, đến tiền bạc, đến việc học lời Chúa, hầu việc Chúa, vân vân, các bạn sẽ dễ bất đồng ý kiến với nhau. Ví dụ, người chồng thì chú trọng đến vấn đề tâm linh, xem việc học kinh thánh và thờ phượng Chúa là điều quan trọng. Nhưng người vợ lại xem đức tin là chuyện thứ yếu và ham mê vật chất trần gian, muốn đi làm nhiều để được giàu có. Trong trường hợp đó, vợ chồng bạn sẽ có nhiều điều bất đồng ý kiến với nhau. Người quan tâm đến đời sống tâm linh sẽ muốn dành trọn ngày Chúa Nhật để đi nhà thờ, để lo công việc Chúa. Trong khi đó, người kia sẽ không muốn nghỉ việc, không muốn đóng cửa hàng trong ngày Chúa Nhật, vì đó là ngày đông khách, kiếm được nhiều tiền. Tương tự như thế, nếu bạn là người đơn sơ, không chú trọng nhiều đến bề ngoài, nhưng người phối ngẫu của bạn lúc nào cũng chú trọng đến cách ăn mặc, cách trang hoàng nhà cửa, để ý đến những điều có hình thức hào nhoáng bên ngoài, thì chắc chắn các bạn sẽ có nhiều điều bất đồng ý kiến với nhau. Một điều khác nữa mà nếu vợ chồng bạn giống nhau sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình, đó là hai vợ chồng có những sở thích giống nhau. Bạn và người yêu có những sở thích giống nhau không? Dĩ nhiên chúng ta không thể nào tìm được người giống như mình hoàn toàn trong mọi phương diện. Nhưng nếu vợ chồng có những sở thích tương tự như nhau, các bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc chung, chơi chung với nhau và nhờ đó dễ trở thành bạn thân của nhau. Ví dụ, hai vợ chồng cùng thích thể thao hay cùng thích sinh hoạt ngoài trời, đó là điều tốt. Các bạn sẽ không gặp khó khăn khi bàn tính những việc sẽ làm, những nơi sẽ đi trong dịp nghỉ hè của gia đình, vì vợ chồng bạn sẽ thích nhiều điều giống nhau. Nếu hai người cùng hiếu khách và cùng thích giao thiệp nhiều, thì sẽ có đời sống bận rộn nhưng vui vẻ với mọi người chung quanh. Ngược lại, nếu một người thích đám đông và muốn có khách đến nhà thường xuyên, còn người kia chỉ thích yên lặng một mình, không muốn giao tiếp nhiều, không muốn có bạn, thì vợ chồng bạn sẽ không tránh khỏi những lúc buồn giận nhau vì hai ý thích trái ngược đó. Nếu vợ chồng bạn có những ý thích và sở thích giống nhau, các bạn sẽ có thể trò chuyện và chia sẻ với nhau về nhiều vấn đề một cách dễ dàng, chứ không phải hai người chỉ nói chuyện với nhau về công việc, về tiền bạc và về con cái. Một điều khác nữa mà hai vợ chồng nếu có cùng một quan niệm giống nhau, đời sống hôn nhân sẽ hạnh phúc. Đó là khi hai vợ chồng có cùng một quan niệm về vai trò của người vợ, vai trò của người chồng trong gia đình. Đây là vấn đề không được chú ý đến nhiều, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài hòa của đời sống gia đình. Nếu vợ chồng bạn có chủ trương hay có quan niệm giống nhau về vai trò của người vợ, người chồng trong gia đình, các bạn sẽ đồng ý với nhau dễ dàng về trách nhiệm hay chỗ đứng của mỗi người. Ví dụ, người chồng quan niệm rằng việc chăm sóc nhà cửa và con cái là bổn phận chính của người vợ, nhưng khi cần, người chồng cũng sẽ chia sẻ trách nhiệm đó. Người vợ cũng có một quan niệm tương tự, nghĩa là nghĩ rằng việc nội trợ là trách nhiệm chính của người đàn bà. Vì thế, dù có đi làm ở ngoài, người vợ cũng không lãng quên trách nhiệm của mình trong gia đình. Tuy nhiên, lúc cần thì chồng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Khi hai vợ chồng bạn có cùng một quan niệm như thế, các bạn sẽ chia sẻ công việc và trách nhiệm với nhau một cách dễ dàng, không phân biệt việc này của anh, việc kia của tôi, để rồi chia rẽ nhau hay trách móc nhau. Một quan niệm khác về vai trò vợ chồng cũng ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Đó là quan niệm rút ra từ lời dạy của Kinh Thánh. Chồng là chủ gia đình, vợ phải vân phục. Còn chồng phải yêu vợ và hy sinh cho vợ như Chúa đã yêu thương và hy sinh cho hội thánh. Nếu vợ chồng các bạn không chỉ biết nguyên tắc này, nhưng cũng thực hành trong nếp sống sau này, gia đình các bạn chắc chắn sẽ là tổ ấm hạnh phúc. Ngược lại, nếu người chồng có quan niệm cổ xưa hẹp hòi, xem vợ như là vật sở hữu, phải phục vụ mình trong mọi việc, còn người vợ thì theo quan niệm mới, không muốn ở dưới quyền chồng và không muốn vâng phục chồng. Hai vợ chồng có quan niệm khác nhau như thế, chắc sẽ không tránh khỏi được nan đề trong cách ứng xử hàng ngày. Tuy nhiên, dù các bạn theo quan niệm nào, hãy nhớ nguyên tắc của Kinh Thánh là bí quyết đảm bảo cho các bạn một hôn nhân hạnh phúc. Nguyên tắc đó như sau. Lời Chúa dạy, vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, còn chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày về những ích lợi của dị biệt giữa vợ chồng. Ước mong các bạn sẽ đón nghe. Thân mến chào các bạn.